南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。
Niệm là một pháp tu. Tọa đàm 37. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật để vãng sanh. Niệm Phật mà chúng ta nắm vững phương pháp hộ niệm thì đường vãng sanh vững vàng và làm cho chúng ta an tâm. Sau cùng, một đời này không còn bị vướng nạn trong cõi lục đạo này nữa. Chính vì thế, như ngày hôm qua có nhắc nhở đến, là chúng ta cố gắng tập thành một thói quen, lập công cứ để niệm Phật cho đường vãng sanh đã vững rồi lại vững hơn nữa. Nếu chúng ta ỷ lại rằng đời này biết niệm Phật rồi có người hộ niệm nữa, thì chúng ta lơ là chuyện công phu. Khi cái tâm lơ là xuất hiện ra thì chư tổ nói ta đang ở trong đà thoái chuyển, mà một khi thoái chuyển như vậy thì chướng ngại sẽ nảy nở ra. Chính vì thế, vấn đề tu hành, xin tất cả đừng nên chao đảo, cố gắng tu nhiều hơn nữa. Ta tăng cường khóa tu, nhưng chẳng qua là cái mẫu thôi, chứ mình thấy như chính chư tổ mà các ngài còn phát nguyện một ngày niệm 50-60 ngàn câu Phật hiệu, các vị thượng sư mà còn niệm trên 100 ngàn câu A Di Đà Phật trong một ngày. Mình thấy rằng các ngài quyết lòng vãng sanh. Sự quyết lòng này lớn hơn chúng ta rất nhiều. Trong khi chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, tội chướng thì quá nhiều, mà căn cơ thì hạ liệt, oán thân trái chủ thì chập chùng, thế mà làm sao lại dám lơ là cho được. Để giải quyết tình trạng này, vấn đề tu hành, xin lấy lòng chân thành chí kính mà tu. Đây là điều căn bản. Rồi ngày ngày chúng ta tới tu, tập buông xả. Hòa thượng nói, dạng người nào mà biết nhìn thấu được vũ trụ nhân sinh này, nhìn thấu được rằng khi chúng ta rời bỏ báo thân thì tất cả những gì ở trong thế gian này không còn gì hết. Biết thế thì ráng cố gắng mà buông xả. Nếu không buông xả thì nó ngược với con đường ta đi. Đó gọi là chấp. Chấp vào thế gian, chúng ta bị kẹt vào thế gian. Chấp vào tình thức, chúng ta kẹt vào tình thức. Chấp vào thị phi, chúng ta bị kẹt vào thị phi. Ráng cố gắng tạo cái tâm càng thoải mái càng tốt. Buông xả chính là tạo cho tâm thoải mái. Đừng để gì vướng bận trong tâm, nó sẽ trở nên một cái nhân chủng rất lớn. Rồi khi nằm xuống thì bao nhiêu chuyện này hiển hiện ra, nó đánh lạc hướng, làm chúng ta mất phần vãng sanh. Có nhiều người vì không hiểu phương pháp hộ niệm nên đánh giá rất sai lầm. Ví dụ như có người nói hộ niệm là hậu sự, nên khi thấy một người sắp chết thì người ta tới an ủi một vài lời, dặn dò con cái, khi chết kêu đồng tu đạo hữu tới thăm viếng rồi đưa ra nhà mồ. Tất cả những việc này gọi là hậu sự. Hộ niệm không phải là hậu sự. Có nhiều người sơ ý cứ tưởng rằng hộ niệm là cầu siêu. Cầu siêu chỉ được làm sau khi người đó đã chết. Khi chết rồi thì ráng cố gắng cầu siêu. Nhưng thật ra hộ niệm khác với cầu siêu. Hộ niệm là hướng dẫn cho người khi buông báo thân, họ thực hiện cho thật đầy đủ 3 điểm: tính, nguyện, hạnh. Đây là điều căn bản. Tính là tin đại nguyện của Đức Phật A-di-đà cứu ta về Tây Phương. Nguyện là nương theo đại nguyện Đức A-di-đà Phật, tha thiết nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hạnh là nương theo đại nguyện của Đức Phật A Di Đà mà niệm danh hiệu của Ngài. Nếu người nào hiểu rõ được phương pháp hộ niệm như vậy, thường thường họ liên lạc chặt chẽ với ban hộ niệm, để sau cùng nhờ ban hộ niệm đó tới phụ cho họ. Họ đã tin thì giúp cho họ tin tưởng nhiều hơn. Họ đã phát nguyện tha thiết thì giúp cho họ tha thiết, vui vẻ nguyện nhiều hơn. Và nếu họ niệm Phật không được, ban hộ niệm mới niệm phụ cho họ. Có như vậy thì những trở ngại trong lúc rời bỏ báo thân họ mới dễ vượt qua được. Vừa mới đây, trước khi vào buổi cộng tu này, Diệu Âm đã nghe được một tin cũng khá đau lòng. Có một vị ở gần đây và cũng có quen với Diệu Âm nữa, đang bị ung thư. Nghe nói vậy thì chúng tôi cố gắng liên lạc để coi có cơ hội hộ niệm được hay không. Không biết bây giờ tinh thần của cô đã giải tỏa được hay chưa. Thật sự thì tính nguyện hạnh hình như chưa có, và cô chưa tin vào phương pháp hộ niệm. Thành ra mình có lập ban hộ niệm, mình có tuyên truyền phương pháp hộ niệm rất lâu rồi, mà đến giờ phút này vị đó cũng không liên lạc với mình. Cũng có thể vị đó chưa biết mình có ban hộ niệm. Cũng có thể là cô đã nghe qua phương pháp hộ niệm nhưng chưa tin. Vì chưa tin nên chưa muốn liên lạc. Cũng có thể nghĩ rằng pháp niệm Phật là pháp nhị lực. Nhị lực thì quá yếu, tự lực vượt qua sanh tử luân hồi mới hay. Thường thường pháp tu của họ như vậy. Không biết là sao đi nữa, nhưng thật sự mình thấy rõ ràng, nếu trong trường hợp này mà vị đó biết được phương pháp hộ niệm với lòng tin vững vàng, rồi biết nguyện vãng sanh tha thiết, rồi thành tâm niệm Phật, biết lo chuẩn bị ba tư lương, tính, nguyện hạnh đầy đủ, thì không thể nào vị này không tìm đến những ban hộ niệm để báo, để thỉnh cầu những ban hộ niệm tới. Để chi? Cô ơi, bây giờ chắc chắn là pháp thì không cần nói với cô nữa. Niềm tin cô vững, rồi có con ở đây, con sẽ yểm trợ sát bên cô, làm cho niềm tin vững vàng. Cô bây giờ nhức đầu lắm, cô chóng mặt lắm, cô đau lắm. Thôi, buông hết luôn đi, quyết lòng nguyện vãng sanh tha thiết nghe cô. Vì thân này là thân vô thường. Rõ ràng. Rồi sao nữa? Cô niệm Phật không được thì tụi con niệm Phật cho cô. Cô cứ lắng nghe tiếng niệm Phật mà niệm theo nha. Có phải là rõ ràng tính nguyện hạnh đầy đủ để vãng sanh hay không? Rất nhiều người đánh giá hết sức là sai lầm bừa bãi. Họ cứ tưởng hộ niệm là những gì như tới thăm viếng. Hoàn toàn không. Ban hộ niệm đến trước bệnh nhân giúp cho bệnh nhân bao nhiêu cơn đau biến mất. Tại sao như vậy? Vì niềm tin lúc mình khỏe thế này khác với niềm tin lúc mình nằm xuống. Lúc mình ngáp ngáp, nó đau không thể tưởng tượng được, nó nhức đầu không thể tưởng tượng được. Trong những cơn đau nhức đến từng giây từng phút như vậy, mình sẽ phân vân, không biết rằng sau cơn đau này mình có được vãng sanh hay không. Niềm tin bị giảm xuống liền. Từ lúc khỏe mình tin 100, lúc mình bệnh niềm tin xuống chỉ còn 1 thôi, chứ không phải giỡn đâu. Thật sự đó. Chính vì vậy, có nhiều người sau một thời gian tu đến giờ cuối cùng, người ta bỏ niệm Phật luôn. Tại sao người ta bỏ niệm Phật? Là vì người ta nói, tại sao nói rằng niệm Phật một câu thì tiêu trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội, mà tôi niệm Phật mấy chục năm nay sao bây giờ vẫn bị đau, sao bây giờ vẫn bị ung thư, sao vẫn đủ thứ như vậy. Niềm tin đã xuống rồi. Thật ra trong suốt thời gian niệm Phật, vì không chân thành, vì niệm Phật là niệm Phật thử, niệm Phật không đầy đủ tính nguyện hạnh, cho nên trong mấy chục năm người ta tu niệm Phật mà không được gì hết. Họ đã thua một người được các ban hộ niệm tới nhắc nhở, cổ động, động viên, làm cho tinh thần của họ tự nhiên vượt lên ào ào như gió. Rồi từ số 1 họ vượt lên tới 100, 1000. Họ niệm trong khoảng giai đoạn đó mà tinh thần lại siêu vượt như vậy. Kiệt thành tự khả. Kiệt thành thì tự nhiên có thể chuyển tất cả những cơn bệnh của họ để họ về Tây Phương. Trong khi mình niệm 20-30 năm, tưởng là ngon, tưởng mình là giỏi, tưởng là mình hay hơn thiên hạ. Nhưng có biết đâu, bên cạnh đó, tình chấp tràn giang đại hải ở trong tâm của mình, cống cao ngã mạn tràn giang đại hải đang bao lấy thân mình. Xin thưa thật, sự ý lại đó đã phá rất nhiều công đức của mình rồi. Oan gia trái chủ cũng nương theo đó cho mình một chút gì an khang, cho mình một chút gì gọi là chứng đắc, cho mình vỗ ngực xưng tên. Từ đó mình bị mất rất nhiều mà không hay. Chính vì vậy, xin thưa với chư vị, nếu mình thấy đời này thật ra quá vô thường, không có gì cho mình tranh chấp, không có gì cho mình phiền muộn, không có gì để mình lo lắng nữa, mà lo lắng chính là làm sao khi mãn báo thân này nhất định phải về Tây Phương. Nếu không về Tây Phương thì chúng ta đang đi xuống. Mình thấy rõ ràng, chúng ta từ trên cõi cao xuống lần xuống lần xuống lần, xuống đến cõi này phải không? Rõ ràng, cõi người là cõi bên cạnh tam ác đạo. Chính vì thế, hôm qua mình đã nói, chư Phật, chư Bồ Tát ứng hiện dưới cõi người này để cứu. Vì cõi này nếu không cứu thì chúng sanh rớt xuống dưới tam ác đạo. Còn ở trên cao, họ còn xuống đây được, họ xuống lần được. Bây giờ họ đã tuột xuống tới chỗ này rồi mà không cứu, sẽ tuột xuống dưới đó luôn. Cho nên các ngài đổ dồn vào đây mà cứu chúng ta. Ta biết như vậy thì nương theo đại nguyện của ngài mà nhất định niệm Phật, kết thành nhóm hộ niệm cho nhau, giữ vững niềm tin. Bây giờ niềm tin 100, chừng đó niềm tin chúng ta trở nên 1000. Bây giờ sự tha thiết vãng sanh chúng ta 100, lúc đó sự tha thiết vãng sanh của chúng ta lên 1000. Bây giờ ta niệm Phật chân thành là 100, lúc đó là 1000. Một câu niệm Phật thôi mà niềm tin vững vàng đến 1000 như vậy thì ta siêu vượt tất cả nghiệp chướng để về Tây Phương thành đạo vô thượng. Cho nên những người được hộ niệm sẽ vãng sanh dễ dàng, chính là điểm này. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.